Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 7 tháng 8 năm 2020. Chúng ta học một cái bài thi kệ của Kinh Nhất Dạ Hiền Giả mà tới nay vẫn chưa xong nha. Các vị thuộc lòng chưa? Buổi học này, buổi học thứ năm, một bài kinh rất ngắn thôi nghe mà không thuộc lòng, nó kỳ lắm. Rồi mình hình dung một điều rằng là cứ học đều như thế này 10 năm rồi mình bắt các vị trả bài, các vị làm sao làm ăn được đây? Học 10 năm á. Chương trình chúng ta là học cho tới tốt nghiệp tiến sĩ thôi. Tuy nhiên hôm nay cái điều đi vô đó là mình nhớ rằng là tuần rồi đã chia sẻ với các vị những vấn đề rất lý thú. Không biết các vị có nhớ hay không? Đầu tiên mình giải thích pháp chân thực là gì? Điều thứ hai là thế nào là tri kiến chân chánh của người Phật tử? Và cái điều rất gọn và rất dễ nhớ là pháp chân thực tức là pháp Niết Bàn. Pháp không sinh không diệt. Đó là cái năng lực tuệ tri của các vị hiện tiền, cái khả năng nhận biết mọi phiền não, đó là pháp chân thực nghe. Mình an trú ngay cái pháp chân thực này thì thành đạt được cái mức độ cạn nhất, đó là các vị trị liệu mọi phiền não đang sinh đang diệt trong các vị. Mọi vọng thức bời bời của các vị ta trị liệu bằng một pháp thôi. Thực ra mình nghĩ rằng là truyền đạt rất là nhiều cái cách hành trì làm cho Phật tử rất là bối rối. Thế cho nên mình chọn cái gì nó tinh yếu nhất, giản dị nhất, dễ đi vô hành trì nhất để truyền đạt đến các vị nắm một pháp hành trì cho nó đơn giản. Cho nên nên nhớ pháp chân thực. Đó là năng lực nhận biết của các vị đối với mọi phiền não. Các vị chỉ cần làm một việc là an trú tâm ngay cái trạng thái nhận biết chiếu sáng thì các vị đó trú trong pháp chân thực rồi. Trụ trong pháp chân thực hành trì, thưa đại chúng rằng là đây là cái quả vị dự lưu rồi đó. Tức là các vị sẽ đi về cái hướng Niết Bàn chứ không còn đi về cái hướng nào khác. Nói Niết Bàn thì người ta nghe người ta hơi bối rối, người ta sợ. Tại vì chưa muốn nhập Niết Bàn cho nên xin thưa câu rằng là an trú ngay pháp đó hành trì. Thì ngay hiện tiền này các vị là những bậc hiền nhân rồi. Tại vì không có phiền não nào làm cho các vị lay động cả. Không có tham sân si nào khởi lên trong tâm thức của ta. Khi không tham sân si khởi lên, dù dập ta không có đồng nhất ta vào nó, thì ngay hiện đời này các vị đã trở thành bậc hiền trí. Tức là vừa có năng lực từ bi mà vừa có trí tuệ, cho nên gọi là hiền trí. Đó là điều thứ hai mình gửi đến các vị trong cái buổi học vừa rồi. Điều thứ ba, buổi học vừa rồi đó mình cũng thưa một điều là mình phải liễu ngộ tỏ tường về điều này, tức là phải nhận chân một cách rõ ràng rằng pháp chân thực không phải là tìm ở nơi đâu xa lạ cả, mà nó ngay nơi năm uẩn của các vị, ngay nơi nói năng đứng đi và ngay nơi buồn giận ghét thương của ta, nó cũng hiển lộ được pháp chân thực. Đây là ba cái tinh yếu mà buổi học vừa rồi, tức là học hôm thứ sáu hôm rồi chúng ta học cái điều này. Và tôi cũng không ngờ rằng cái vấn đề nó giản dị chỉ có gần đó việc mà mất hết hơn 1 tiếng rưỡi đồng hồ nói loanh quanh. Thế thì bữa nay các vị hình dung rằng ta sẽ nói cái gì vô đây? Thưa đại chúng rằng là cũng cái chủ đề đó nghe đi qua đi về quanh quanh gần đó việc thôi, để cho chúng ta có niềm tin vững chắc đối với pháp chân thực thôi. Để mình mở lại coi là mình đã gợi ý điều này hôm trước ra làm sao. Thưa đại chúng là mình thấy là cái gợi ý của mình ở trong giảng bài gửi cho các vị thì nó có mấy cái phần. Phần thứ hai đó là có được tri kiến chân chánh. Rồi phần thứ ba đó là trú nơi pháp quán chiếu nghe. Tức là trực nhận được cái pháp chân thực, an trú ngay tuệ quán, để nhận diện mọi hiện tượng tâm nó đang sinh đang diệt. Đó là những cái điều chúng ta đi vô hôm nay để gợi ý. Mong rằng là đại chúng theo dõi được những vấn đề này. Thưa các vị, là cả một cái bề dày của truyền thống thiền đốn ngộ. Cái điều tuyệt vời đó là các vị thiền sư, các ngài khai thác cái điều này nó rất là đơn giản. Không phải như là chúng ta học mất cả một buổi dài tiếng rưỡi đồng hồ, nói quanh đi quanh về, các ngài trực tiếp chỉ ngay pháp chân thật thôi. Dẫn ra đây những thiền ngữ rồi các vị nhận ra nghe. Nhận ra điều này, đôi khi mình có đủ nhân duyên lành thì nhận ra rồi mình an trú liền trong pháp chân thực để hành trì. Thế rồi nếu chưa đủ nhân duyên lành thì có thể nhận ra nhưng mà chưa an trú được thì phải thực tập dần thôi. Đó là hai bước chúng ta nói khi thể ngộ được pháp để hành trì. Và cái chuyện gần đây đó là mình dẫn ra một vài câu chuyện để các vị thấy là pháp chân thực nó hiện tiền. Mình kể câu chuyện rồi ứng dụng vô cái sinh hoạt đời sống của chúng ta. Trong thiền ngữ có câu chuyện rất là lý thú, và nếu các vị đã từng đọc thì các vị dù rằng không biết nhưng mà vẫn thấy nó hay hay, rất lạ. Ví dụ như ngài Ngưỡng Sơn Huệ Tịch, trước khi ngài trở thành vị thiền sư lớn á, ông xuất gia từ bé cho nên làm thị giả thì ngài tánh không. Thế là một hôm có vị thiền khách tới đảnh lễ ngài Hòa Thượng Tánh Không, bạch rằng thế nào là tổ sư tự Ấn Độ sang. Không biết mình đã giải thích câu này cho các vị nghe chưa. Nó hàm nghĩa rằng là thế nào là cái pháp tinh yếu nhất để con thể ngộ, con hành trì, để con tu tập. Pháp tinh yếu nhất, nói theo cái cách chúng ta trình bày nơi đây, nó là thế nào là pháp chân thực. Nói theo Kinh Văn Đại Thừa, đó là thế nào là tâm bất sinh bất diệt của con ở ngay trong hình này, năm uẩn sinh diệt này. Xin Thầy chỉ cho ra để cho con thể nghiệm, con thực tập liền ngay tức khắc thôi. Thế rồi ngài Tánh Không, ngài nói một câu để cho vị thiền sinh kia khéo thì thể ngộ được. Ông nói này, ta nói cho ông biết. Nếu ông có thể làm được một việc, đó là giúp được một người lọt ở dưới giếng sâu cả nghìn mét, kéo họ lên mà không cần một tấc dây nào, không dùng một cái phương tiện chi cả, thì ta sẽ nói cho ông biết thế nào là ý tổ tự Ấn Độ sang. Và thưa đại chúng rằng là vị thiền khách kia đi tham vấn rất là nhiều nơi, và ông cũng từng đem câu hỏi này hỏi rất là nhiều vị nghe. Thế rồi nghe ngài Tánh Không khai thị như thế thì ông không có thể nghiệm ra được pháp chân thực là cái gì nơi vị thiền sư kia chỉ, mà ông ngần ngừ, ông nghĩ rằng là thầy này nói sao nó không giống như vị kia đã từng nói. Ông nói bạch thầy, con đã từng tham vấn thiền sư A, thiền sư B cũng câu hỏi này, nhưng ông kia trả lời thế này, ông nọ trả lời thế kia. Thế là ngài Tánh Không ngài kia, này thì giả, lôi cái xác chết này vứt ra ngoài đường cho ta. Thưa đại chúng rằng là vị thiền khách kia thì không biết ấn tượng gì nơi tâm thức của ông, tức là lời nói ấy nó có làm thành một cái sự chấn động gì tâm thức hay không. Nhưng mà riêng cái chú thị giả là ngài Ngưỡng Sơn Huệ Tịch thì nghe câu đó ông rất ư là chấn động. Đành rằng tuổi bé thơ, nhưng ông nghĩ là tại sao có thể giúp được người ta tự giếng lên mà không cần một sợi dây nào, ai có thể làm được điều này? Làm được điều này thì thầy ông mới giải pháp chân thực là sao? Và thưa đại chúng rằng là thế rồi, theo với năm tháng, ngài Ngưỡng Sơn, ngài đến một đạo tràng khác của vị thiền sư khác, cũng hầu thầy nữa. Lần này thì cũng có một vị thiền khách tới đảnh lễ bạch thiền sư thế nào là tổ sư tưởng nộ sang. Cũng có cái hàm nghĩa như mình vừa nói nghe, tức là thế nào là pháp chân thực nơi con. Và cái vị thiền sư này thay vì dùng những cái lý giải giống như là cái kiểu là cái dân học chữ học nghĩa như mình thì nói nguyên thiên phố thị, tiếng đồng hồ nghe cho vui chơi thôi. Thiền sư không có nói kiểu đó đâu nghe. Ông nói này, nếu ông có thể làm được một người, đó là bị treo lên một cành cây, tay chân không bám vào đâu được, miệng thì cắn cành cây. Thế nhưng mà có người hỏi là thế nào ý tổ tưởng độ sang, nếu trả lời thì rất mất mạng, mà không trả lời thì phụ lòng người ta. Ông làm sao trong trường hợp đấy? Ông phải nói thế nào, ông phải làm thế nào trả lời ta được câu nói ấy, ta nói cho ông nghe ý tổ tưởng độ sang. Thưa đại chúng, là đây là bài toán khó thứ hai nha. Các vị hình dung là một, đó là người rớt ở dưới giếng sâu, kéo lên không cần dây. Người thứ hai, miệng cắn trên cành cây. Và mở miệng ra trả lời thì chết mất mạng, mà không mở miệng ra thì cô phụ người hỏi, làm sao để có thể đáp ứng được cái nhu cầu người ta hỏi thế nào là tổ sư tưởng độ sang. Vị thiền khách kia cũng như ông đầu ngẩn ngơ. Dạ bạch hòa thượng, con đã từng tham vấn, thế nhưng mà hòa thượng A, hòa thượng B giải thế nọ thế kia, ngài giải thế này cũng biết đường đâu mà trả lời. Thì vị thiền sư thứ hai thay vì kêu thị giả đuổi cổ ra đi, ông xách gậy ông rượt, ông nói cái thây ma không có hồn chạy ra khỏi thiền đường ta. Tức là con người này không có sự sống, con người này không thấu đạo lý, cho nên chỉ có xác mà không có hồn. Đấy là hai. Và cuối cùng thưa đại chúng, rằng là ngài Ngưỡng Sân Huệ Tịch đủ trưởng thành rồi, thọ giới tỳ kheo khoảng chừng năm 30 tuổi rồi, tới đạo tràng của ngài Quy Sơn Linh Hữu tham vấn vị thiền sư thứ ba, và cũng hỏi câu hỏi đó. Bây giờ không phải nghe người ta hỏi mà chính ông hỏi nghe. Bạch thầy, con đã từng tham học với hai vị hòa thượng, một ông ấy thì dạy rằng là miệng cắn cành cây, mở miệng ra trả lời ấy thì rớt tan thân mất mạng, không trả lời thì cô phụ người. Ông thứ hai bảo rằng là chừng nào cứu được người dưới giếng sâu nghìn trượng lên mà không cần một tấc dây, không cần phương tiện gì hết, mà làm sao mà hô biến như là thần tiên biểu lên là lên đó, thì ông mới trả lời theo thầy thì thế nào, con làm sao con hiểu được câu này. Thưa các vị, là vị thiền sư thứ ba là ngài Quy Sơn Linh Hữu, thì ngài dùng một cái phương tiện tuyệt vời hơn. Ngài gọi anh tiếng là ngài nói, này Huệ Tịch. Dạ. Ông nói lên rồi đó. Là sao? Thưa các vị, đây là câu chuyện thiền lý thú nghe. Và chúng ta dùng cái lăng kính của một người tu học phất phơ giải thích về điều này thôi, chứ chưa phải thiền sư gì đâu. Nhưng mà cái điều này nó cho chúng ta cánh cửa đi vô nghe. Cái điều dễ hiểu đầu tiên thưa đại chúng, rằng là dường như tâm thức phàm phu chúng ta có thói quen, đó là chi? Đi về quá khứ, chạy tới tương lai. Trường hợp các vị thiền sinh tham vấn các vị thiền sư, tâm thức đang làm chi? Không thể thoát được hai cái đại nạn đó, là một là tâm thức chạy về quá khứ, lục cái hồ sơ lưu trữ coi, hỏi câu nói này thiền sư nói cái chi? Phải không? Điều thứ hai không tránh được đó là khi bị vị thiền sư trắc nghiệm câu như vậy, thì ông lại suy nghĩ coi mình phải đối đáp như thế này để có thể giải quyết được cái công án mà thầy đưa ra. Thế thì tâm lạc vô quá khứ và tương lai, không có mặt ngay hiện tiền. Là điều dễ hiểu hơn, để cho ngài Quy Sơn Linh Hữu, ngài khai ngộ cho ngài Ngưỡng Sân Huệ Tịch bằng một tiếng gọi thôi, và xác minh rằng nó đã ra khỏi giếng sâu rồi đó, là làm chi? Gọi một tiếng bật dạ. Thưa các vị, ra khỏi giếng chưa? Ra khỏi rồi nghe. Ra khỏi cái giếng sâu của nghĩ suy, của tâm thức chạy về quá khứ, chạy tới tương lai, ngay một tiếng gọi thôi. Bật dạ. Cái gì dạ vậy? Năng lực tâm nhận biết chiếu sáng hiện tiền, cho nên người ta vừa gọi là bậc giả, phải không? Và cái năng lực tâm này đó là hướng ngoại mà nói, thế là hướng nội mà nói, thì thưa đại chúng rằng là vừa có buồn có vui thì nó liền chiếu sáng, có phải là nó không? Cũng một thứ đó nghe. Nếu nó nhìn bên ngoài mọi sắc màu đến thì nó thấy đây là trắng, đây là đỏ, đây là xanh, đây là vàng, thì nó nhìn vào bên trong nó thấy đây là buồn, đây là vui, đây là hờn, đây là giận. Nó nhìn vào sâu hơn, nó thấy đây là những dòng chữ nghĩ suy rầm rì đang chạy ngược chạy xuôi nghe. Thế rồi nó là cái gì? Nó không phải là những cái đối tượng bị nó nhận diện, mà đó là cái năng lực, nó là cái chủ thể chiếu sáng, nó là cái chủ thể nhận diện nhận biết. Cái nhận biết thì nó không có tiếng tâm, không có ngôn ngữ, không có hình ảnh gì cả, nó đơn thuần là trạng thái rộng sáng tịch nhiên, cho nên gọi nó là vô lượng quang, chưa từng sinh, chưa từng diệt, cho nên gọi là vô lượng thọ. Thế là này buồn, này vui, này hờn, này giận vừa sinh ra thì thưa đại chúng rằng nó quan sát mọi thứ buồn vui ấy liền tan biến thành hư vô, cho nên gọi nó là vô lượng công đức. Ba đặc tính này gom lại thì gọi nó là gì? Tự thể pháp thân của anh là pháp tánh thân A-di-đà của anh, chứ có gì đâu. Và nếu mình liễu ngộ được điều này sâu sắc, mình nghiệm ra được điều này bằng cái công phu thiền quán của mình, thì cái niềm tin tam bảo mình nó càng ngày càng vững vàng nhé. Điều thứ hai thưa đại chúng rằng là từ cái cánh cửa này các vị đi vô thì các vị thấy đường tu nó không có nhiêu khê. Và khi mình liễu đạt được điều này mình tu, thì thưa đại chúng đừng nghĩ rằng cả ngày mình cứ làm một việc thế này, tâm thức mình nó không dính với trần thế, dường như mình bỏ quên hết chuyện đời, dường như mình không có lý sự đến người chung quanh, mình sống thiếu nghĩa tình, mình không có tự tâm. Thưa không, muôn pháp lành từ đây sinh khởi. Tại sao? Tại vì lúc bây giờ khi các vị có được năng lực thực tập như thế này thì năng lực trí tuệ là một, năng lực từ bi là hai, nó tự đủ thôi. Tại vì lúc bây giờ ác pháp nó không còn sinh khởi, chỉ có một thiện pháp thôi. Thiện pháp nó sinh từ cái nền tâm bất động của các vị, cho nên thiện pháp này, thưa đại chúng rằng là nếu dùng cái ngôn ngữ chính xác mà nói thì gọi nó là bố thí ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, từ bi trí tuệ ba la mật, giữ giới ba la mật. Không thấy mình là người cho, không thấy kia là đối tượng để cho mình cho, món quà mình cho giá trị cũng không giá trị gì cả. Cho nên an trú ngay nơi pháp này hành trì thì các vị liền đủ cả lục ba la mật, hay là thập ba la mật là như vậy. Cho nên ngộ đạo rồi, thấy được cái con đường tu thế này rồi, các vị chỉ cần mấp mé vào sự thực tập thôi, các vị thấy tâm mình càng ngày càng nhẹ, càng sáng, càng không dính mắc. Dục nhiễm trần gian này tự nó bị rơi ra, chứ không cần mình cố gắng thì bỏ hết. Tại vì mình nhận ra một điều rằng không có gì quý bằng cái con đường đi vô cái cửa hành trì này, thành đạt được giác ngộ cả. Này của tiền, này sự nghiệp, này công danh, này danh thơm tiếng tốt. Thưa đại chúng rằng lúc bây giờ tự nó rơi thôi, chứ nó không có chi dính các vị được. Tại vì khi mình liễu ngộ được đạo, mình sống được với sự tu tập này rồi, thì tâm các vị nó tràn đầy sự an lạc. Nó không có cô đơn, nó không cần chạy vai ngược xuôi, nó không cần kiếm bằng hữu để làm đầy áp tâm thức mình bằng cái chuyện thị phi. Nó cũng sống một cách ngang nhiên tự tại, cho nên vô quý là một, đầy từ bi là hai, lòng luôn rộng mở là ba, và an trú trong thiện pháp. Cho nên thưa đại chúng rằng là chắc chắn một đời sống ta ngay một đời này. Việc ta làm, cuộc sống ta sống, món quà ta ban tặng mang hạnh phúc đến cho ta, cho người. Chưa cần nói chuyện gì sâu xa nha. Một đời này mình chưa có hoàn thiện được cái sự nghiệp giải thoát, thì khi các vị kề cận tới cái chết thì tất cả cảnh lành trong một đời này nó hiện ra. Ta không có hoảng loạn bất an gì cả. Ta thấy cái viễn cảnh tương lai của ta trả lời này này về rồi, thì thưa đại chúng rằng là một là sinh vào cảnh giới lành, hai là ở trên cõi trời làm vị thiên đế. Thế thôi. Hoặc là muốn sinh về cảnh giới của chư Như Lai thì sinh về thôi. Không có người nào giây phút cận tử mà những hình ảnh, tức là những viễn cảnh tương lai của thần thức mình ghé lại nó không hiện ra. Cho nên các vị để ý rằng những người tu tập có thiện nghiệp sâu dày á, trước khi họ mất, thưa đại chúng rằng là nhan sắc họ rất là tươi tắn, rất là hiền hòa, rất là sáng sủa, không có hoảng loạn, mặt mày không có đầy sợ hãi, lo âu nghe. Tại vì cảnh của lai sinh nó hiện ra, cảnh trí lành nó hiện ra, và thậm chí có những người, cái năng lực tu họ nó đủ giàu có, và phước lành họ nó tràn đầy, cho nên tới chừng sửa soạn mất á, thì có khi thưa đại chúng rằng là nhà của họ nó tràn ngập cái mùi hương nghe, hoặc ánh sáng. Chuyện này chuyện có thiệt, chứ không phải là chuyện người ta giả vờ ghi chép trong dòng lịch sử để khích lệ ta. Thưa không, nó phải như vậy thôi. Cho nên thấy được đạo tu tập hành trì. Nó có những lợi ích. Thứ nhất đó là tự nhiên con đường tu tập của các vị nó giản dị hơn, nó không đến nỗi vất vả. Điều thứ hai, thưa đại chúng, rằng là mọi ác pháp tự nhiên nó rơi rụng, mọi đam mê vướng mắc của các vị đối với cuộc đời tự nhiên nó rớt xuống. Lợi ích thứ ba, khi các vị thấy được pháp chân thật, nó hàm nghĩa rằng là lúc bấy giờ tâm các vị dễ sống đôi với, nghĩa là đồng hành với con đường. Đó là con đường của pháp lành thôi, chứ không con đường của pháp dữ. Điều thứ tư là chưa thành đạt được cái bước giải thoát cuối cùng thì các vị cũng rất là an lạc ngay một đời, và giả từ trần thế này ra đi cũng đầy an lạc, đầy hỷ lạc. Đó là những cái bước rất là lợi ích khi mình trực nhận được pháp chân thật. Thế rồi điều thứ hai, mình gợi ý thêm một điều nữa từ những câu chuyện thiền thoại cho dễ nhớ nghe, để cho các vị có một cái nhận thức rất là sâu sắc và có niềm tin vững chắc với pháp chân thật nơi tự tâm của các vị. Thưa đại chúng, là thiền Trung Hoa, tức là thiền đốn ngộ, nó cho chúng ta một cái sự cảm hứng rất là lớn. Tại vì dù cho các vị không biết thiền là gì, nhưng mà đọc vào ngữ lục thiền, các vị cảm thấy tràn ngập cái sự đam mê. Tại vì nó có rất là nhiều câu chuyện kỳ thú nơi đó. Có một câu chuyện rất là hay, đó là Ngài Thiền Sư Huệ Hải. Ngài đến đảnh lễ Ngài Mã Tổ Đạo Nhất xin học đạo. Thế rồi vừa tới nơi đảnh lễ, hỏi ngươi từ đâu đến? Ngài Huệ Hải nói, bạch thầy, con từ chỗ nọ chỗ kia đến. Ông nói, ồ, nơi vùng đất đó, cái vùng đất của Ngài Thanh Nguyên Hành Tư là một vị thiền sư lớn, mà tại sao ngươi không đến đó, ngươi học đạo mà ngươi lại đến đây? Thế rồi ông bỏ qua chuyện đó, ông hỏi chứ thế mi đến đây làm cái chi? Thiền sư Huệ Hải nói, bạch thầy, con tới đây cầu Phật. Và thưa, câu nói này là câu nói muôn thuở nghe. Cái trình độ chúng ta thì chúng ta tới chùa, thầy hỏi tới làm chi thì nhiều lắm chúng ta nói dạ con tới con làm công quả. Giỏi hơn chút, dạ bạch thầy, con tới đây con xin tu. Giỏi hơn chút, người con tới đây con xin học Phật. Mà chưa ai dám thưa với ông thầy rằng con tới đây để thầy dạy cho con làm Phật. Dường như chưa ai dám nói điều này. Chỉ có một vài con người thôi nghe. Người đó là Lục Tổ Huệ Năng. Người đó, đó là Ngài Huệ Hải thôi. Hỏi mi từ đâu tới đây muốn làm cái gì? Bạch thầy, con tới đây con cầu thầy dạy cho con để con làm Phật. Mi tới đây mi tìm cái gì? Dạ con tới đây con cầu Phật, con tìm Phật. Và Ngài nạt cho một tiếng, Ngài nói dẹp mi đi. Phật trong nhà không chịu quay về thọ nhận mà lại tới đây tìm Phật. Phật, Phật, Phật nào có ở bên ngoài, ta nơi đây không có gì cả. Thế rồi Ngài Huệ Hải, Ngài nghe cái Ngài chần chừ, Ngài hơi hốt hoảng. Bạch Ngài, xin Ngài dạy cho con biết thế nào là Phật của con. Thưa các vị, đây là câu nói chí cốt nghe, tức là cốt tử của con đường tu hành, chỉ cho ra cái gì là Phật của con. Và khi con nhận ra Phật của con rồi thì con mới biết trong con có Phật con tu chứ, mà chưa biết mà. Thế rồi Ngài Mã Tổ Đạo Nhất, Ngài chỉ liền. Thế nào là chỉ liền? Phật không phải là hình hài này, không phải là ngôn ngữ này, không phải là Phật trên bàn thờ, không phải Phật hiện lừng lững giữa hư không, thưa không. Và ông chỉ nói ngay nơi cái nói năng của mi đó là Phật đó. Ngài Huệ Hải, Ngài chần chừ, Ngài không biết cái chỗ nào. Ngài Mã Tổ, Ngài hạ câu biết, ngay nơi đây liền biết, không biết càng suy nghĩ càng chẳng mất tiêu. Tức là khéo thể nghiệm thì ngay bây giờ nghiệm ra, còn không thể nghiệm được thì càng suy nghĩ thì Phật càng biến mất và hư vô. Thế rồi Ngài Huệ Hải nhà ta đảnh lễ ba lại, sau đó cũng làm chi, về luôn, về quê ẩn cư, cắt thắt tu thôi. À, thưa đại chúng rằng là sau đó ông viết một cái cuốn gọi là Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn. Các vị có đọc Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn thì các vị sẽ nhớ lại cái đoạn ngữ thoại này rất là lý thú. Mình kể ra như vậy để thưa với nhau. Thưa đại chúng rằng là ngay nơi nói năng của các vị, đứng đi ngồi nằm của các vị, Phật đang hiển hiện. Thế nào là Phật đang hiển hiện? Nếu không có năng lực sống động từ bên trong thì cái gì biết? ra lệnh cho ta đứng, đi, nói, cười. Không có cái năng lực nhận biết bên trong thì cái gì biết đây là buồn, đây là vui? Từng cảm thọ của các vị, mỗi thứ cảm thọ, thưa đại chúng rằng nó có tên gọi khác, nó có trạng thái khác. Buồn nó không phải là vui, lo âu nó không phải là an lạc nhé. Người ta hát rằng là giận thì giận mà thương thì thương. Thưa các vị, nói đùa cho vui thôi chứ khi giận thì đâu có thương. Rồi hết giận mới thương chứ. Giận đừng hòng nói được thương mất đâu. Phải không? Ai cũng biết điều này. Họ nói đùa cho vui thôi. Chứ giận tím ruột tím gan lúc đó đừng có hòng nói rằng tôi thương mất công. Chia tay thì có. Thế thì thưa các vị, từng cái trạng thái tâm hành thôi các vị, thứ gì mà nó có khả năng nhận biết được đây là giận nè. Giận này giận nhiều rồi, giận này giận ít nè, giận này giận hơi hơi nè. Có tình trạng đó không? Có luôn. Một cái giận thôi nó đã nhiều sắc thái nghe. Rồi một cái buồn thôi, nó từ cái buồn hiu hiu cho tới cái buồn sâu thẳm. Phải không? Cho tới cái buồn làm chết cả người. Và thưa đại chúng rằng mọi loại tâm hành, tâm thức các vị nó có nhiều cấp độ vô cùng. Không có thần linh nào nhận ra được từng cái sắc thái buồn vui. Thế nhưng mà năng lực bên trong của các vị thì biết rõ ràng rằng ta đang buồn hiu hiu buồn thôi. Rồi ta đang buồn rất là sâu. Có nỗi buồn khôi nguyên đó, dìm ta vào đằng đẵng đó. Có giọng ca ưu phiền, dìm ta vào lẳng lặng. Thơ của Hoàng Cầm á. Có nỗi buồn khôi nguyên, dìm ta vào đằng đẵng. Có hàm nghĩa rằng là buồn thất tình. Tôi nghĩ chắc vậy thôi. Thất tình nó mới dìm chết một đời mình chứ còn có cái buồn gì dìm chết mình đâu. Thì các vị hình dung rằng là này buồn, này vui, này hờn, này giận, mọi sắc thái, này tâm hành các vị không ai nhận biết được cả. Chỉ có mình ta có khả năng nhận biết được nó tỏ tường thôi. Cái gì nhận biết vậy? Và cái nhận biết thì nó có buồn không? Không. Nếu nó nhận diện được đây là buồn hơi hơi, buồn hiu hiu và buồn hắt hiu mỗi trời chiều về, thưa các vị, thì rõ ràng rằng là nó không có buồn. Cho nên nó mới biết đây là buồn, đây là vui. Vui ít, vui nhiều, hạnh phúc tràn bờ hay hạnh phúc nhỏ nhoi, nó đều nhận ra từng cấp độ của hạnh phúc, từng cấp độ buồn vui. Thế thì cái năng lực này, điều thứ nhất, nó ngoài tất cả những trạng thái cảm thọ như ta biết. Ngay nơi hình hài này, nó điều động đứng đi nói cười, nhưng mà đứng đi nói cười đó là chuyện của thân mà nó thì không phải đứng đi nói cười. Nó giống như con người nào đó quan sát mọi cái động thái của thân anh. Ngay nơi cái buồn vui nó có bên cạnh đó. Thế nhưng mà nó không phải buồn vui, nó nhận biết được mọi thứ buồn vui. Ngay nơi tâm thức đang nói năng nguyên thiên cả ngày cả đêm như thế này chưa từng dừng, thì nó quan sát được tâm thức anh đang rối bời, đang nói nguyên thiên, đang ồn ào như phố thị. Mà nó thì bất động, nó thì quan sát, nó không hề ồn ào, không hề nói nguyên thiên chi cả. Nó ngoài những cái ấy. Nhưng mà nó lại không phải là tất cả những cái mà chúng ta đang liệt kê, đang biết đó. Thế thì thưa đại chúng, nếu khéo thì ta nhận ra được cái chi nơi ta được gọi là pháp chân thật đây, gọi là Phật tánh đây. Thưa các vị, nếu bằng cái con đường mình đã từng giải thích thì cái năng lực đang quan sát của các vị, cái nhận biết của các vị mà nó không có lời thì thầm gì cả. Đơn thuần chỉ là trạng thái tâm đang nhận biết thôi. Cái biết của các vị thôi. Nó chính là tuệ quán. Tuệ quán chính là đây. Không động, không lai chuyển mà. Ta đã từng học có bài học đó, có mấy câu rất là quan trọng như tuệ giác chính là đây, bất động và không lai chuyển và chính là nó thôi. Và an trú trong các pháp quán này, thành tựu được an lạc, giải thoát, thành tựu được chi? Thành tựu trí tuệ, thành tựu từ bi. Và thưa đại chúng rằng là thành tựu niết bàn cũng từ con đường này nghe. Cho nên cái chuyện làm thánh, cái chuyện thành Phật, cái chuyện đoạn phiền não khổ ưu không phải là cái chuyện khó khăn chi. Có điều tội nghiệp chúng ta là chúng ta đồng nhất mình vào phiền não lâu đời. Cho nên bây giờ bỏ nó thấy tiếc. Giống như là mặc chiếc áo nó lâu quá rồi, nó dính liền với da ta rồi, dù rằng nó hôi quá nhưng mà bỏ thì uổng. Không muốn bỏ đó thôi. Nó là như vậy nghe. Nói chi thì nói cho bỏ hết những cái lớp là sơn phết bên ngoài rồi, ta nghĩ rằng là chắc là không còn gì để tự hào, còn là quảng trống không của một tâm bất động, cho nên có gì đâu. Cho nên cần phải có chút vui buồn để làm khổ nhục kế với đời. Do vậy cho nên không dám bỏ phiền não. Hay nói cách khác là chứ chuyện thành Phật nó dễ ờm, mà ta nghĩ rằng chuyện thành Phật chắc buồn lắm cho nên không muốn thành Phật đó thôi. Nó là như vậy. Đây là cái câu chuyện thứ nhất về Ngài Huệ Hải, để chúng ta quay về thể nhận nha. Tại vì khi các vị nói năng, khi các vị đứng ngồi, khi các vị nhận biết, thầy mình đang hỏi mình trả lời, thì thưa đại chúng rằng là cái năng lực nhận biết ấy chính thực là pháp chân thực nơi các vị. Và trong thiền thoại có ngàn câu chuyện rất là lý thú về điều này. Kỳ thực rằng các vị thiền sư ngày xưa thưa đại chúng rằng không có tốn nhiều công sức đâu, các ngài chỉ trực tiếp thôi. Có vị thiền khách hỏi ngài Dược Sơn, bạch thầy thế nào là Phật? Ngài nói, ngươi tới gần đây, nói cho ta nghe. Tới gần ông nói, ngươi bước qua bên phải đi. Nghe lời bước qua bên phải. Thế rồi biểu, thôi ngươi bước lại bên trái đi, ta nói cho nghe, bước lại bên trái. Cái ông hạng câu nói, Phật nhập diệt rồi. Coi chịu nổi không? Ông lừa gạt quá đáng mà không? Thế nhưng mà nếu chúng ta có được con mắt thấu tỏ được đạo, thì thưa các vị, ông đã chỉ bao nhiêu lần? Bao nhiêu lần? Tới gần đây. Chỉ chưa? Chỉ rồi nghe. Ai biết nghe vậy? Cái năng lực tâm bất động của các vị, khi người ta nói thì các vị liền nghe. Cái nghe đích thực là năng lực chiếu sáng hiện tiền nhận biết. Nó điều động được cái gì? Điều động được cái thân. Người tới gần đây vừa nghe là ông chỉ rồi. Thế rồi vác sát tới gần, ông biểu người bước qua bên trái. Ông chỉ cái gì? Cái gì điều động thân này bước qua bên trái vậy? Nếu không có năng lực nhận biết bên trong thì đố anh bước qua bên trái được. Biểu cái xác chết đang nằm đó, người bước qua bên trái được không? Không. Cái sự sống động nơi anh nó còn có mặt, tức là có cái năng lực tâm chiếu sáng nó đang ở bên trong. Thế thì thưa đại chúng, chỉ lần thứ hai. Lần thứ hai không tỏ ngộ, cho nên ông lại đại từ bi chỉ lần thứ ba là ngươi trở lại bên phải gần đây, ta chỉ cho. Trở lại bên phải. Bạch thầy dạy cho con biết thế nào là Phật. Ông hạ câu, Phật diệt độ rồi. Thôi ra đi. Xong. Chỉ ba lần không chịu ngộ thì Phật diệt độ thì chứ còn ở đâu. Ba lần không ngộ thì chỉ 1.000 lần không ngộ nghe. Ngộ thì ngay bây giờ là ngộ, không ngộ thì 1.000 đời không ngộ thôi. Ngộ là ngộ cái chi? Thưa các vị, không phải thân đứng thân đi, không phải cái chuyện nghe. Mà cái này thưa các vị, nó làm chủ luôn cả thân đang đứng đang đi, làm chủ cho cái nghe, cái thấy, cái ngửi, cái nếm nghe. Nó là như vậy. Và thưa đại chúng, điều này nó đầy tràn ở trong thiền thoại nghe. Nếu các vị đọc vô thiền thoại thì các vị thấy là ôi vô cùng lý thú. Thực ra mình có học Phật Pháp, nếm một chút hương vị của thiền đốn ngộ thì các vị tự nhiên cảm thấy tu là một việc vô cùng lý thú. Không có gì lý thú bằng tu. Đọc kinh văn cũng vô cùng lý thú. Gần hơn hết thưa đại chúng rằng là nghe Pháp lý thú không? Lý thú luôn, lý thú luôn. Trừ khi người ta nói vẩn vơ, nó không lợi ích gì đến cái con đường thấy đạo của mình, thì mình nghe mình thấy dường như là mắc chán thôi. Chứ còn chỉ cần gợi 5 3 câu chuyện thiền để cho anh quy chiếu vào tự tâm anh, khéo thể nghiệm ra cái gì là cái năng lực tâm bất động vô sinh đó anh đang sử dụng hiện tiền đây. Thưa các vị, là từng lời nó khai sáng cho ta cái điều này, làm cho ta có niềm tin càng ngày càng vững chắc nghe. Cho nên thưa đại chúng, là đối với người tu của chúng ta, các vị thấy rằng là mở được cánh cửa Pháp rồi, thì cái điều vui nhất trong đời sống đó là sự tu tập, sự nghe chánh pháp, học và hành trì. Và ngang đây giàu có chưa? Giàu có rồi nghe. Đó là nền của mọi sự giàu có. Tại vì anh giàu có để làm gì? Giàu để có điều kiện an lạc, để hạnh phúc, để không sợ sệt, để không bất an, không lo âu, không phiền muộn. Tất cả những của cải ta có, tất cả những điều kiện ta bám víu để làm những việc đó thôi. Thế là các vị đạt đến cái cội nguồn của vấn đề, là tất cả điều kiện bên ngoài ấy có cũng không có, thì lòng các vị cũng tràn ngập hạnh phúc và niềm vui. Thế thì còn cần gì cái bên ngoài nữa? Nói như thế không có hàm nghĩa rằng mình ngộ đạo rồi cái mình đem của cải mình đổ xong tung hoài hết mọi thứ. Nói như thế để thấy là mình đạt với cái nguồn gốc của hạnh phúc nghe. Khi các vị nắm được pháp hành trì rồi thì các vị nắm được cái căn bản hạnh phúc, chứ không phải là các vị cần những cái điều kiện bên ngoài để làm thành hạnh phúc. Đây là cái điều mà người tu chúng ta có học Phật chánh pháp rồi, hiểu được đạo rồi thì tự nhiên nó đến thôi. Cho nên nếu gọi người có tu tập là người giàu có thì đúng á. Trong chứng đầu ca ngài Quyền Giác có một câu tương ứng với điều này. Ông bảo rằng là vô giá trân dụng bất tận, loại vật ứng cơ chung bất lận, tam thân tứ trí thể trung viên, bát giải lục thông tâm địa ấn. Khi anh nhận được cái viên châu vô giá này dùng không hết, dùng hoài không hết, dụng bất tận là vậy nghe. Loại vật ứng cơ chung bất lận là mang nó tặng cho người chưa bao giờ nghèo khó cả, không bao giờ keo kiết cả. Lợi vật ứng cơ chung bất lận nghĩa là mang nó làm quà tặng cho vạn người chưa bao giờ là cạn nguồn vốn liếng của anh. Thưa đại chúng rằng là vốn liếng của Phật chất thì xài cạn. Thế rồi vốn liếng của công trình tu học có bị thành đạt được xài cạn không? Thưa đại chúng rằng là không bao giờ cạn á. Tam thân tứ trí thể trung viên, nó hàm nghĩa rằng là pháp thân, báo thân, hóa thân, ngay một thể này nó thành tựu trọn vẹn đó. Các vị thấu ngộ được điều này, các vị thấy rằng là điều thứ nhất, trong một đời này từ đây cho tới chết, chắc vậy đó, không tạo nghiệp ác, chỉ thuần một nghiệp lành thôi. Khi mình sống với nghiệp lành, thở với nghiệp lành, ngủ với nghiệp lành, ăn với nghiệp lành, cư xử với đời nghiệp lành, nói năng nghĩ suy làm việc vân vân, thưa các vị đều ăn trú trong pháp lành hành trì hết. Thưa đại chúng rằng là ngay nghiệp lành hiện thời các vị tạo đã có khả năng chuyển hóa được chi? Chuyển hóa được thân, chuyển hóa được hoàn cảnh nghe. Người ta khi có tu tập rồi, thưa các vị là ngay hiện đời này họ thay đổi đời sống của họ liền, thay đổi hoàn cảnh sống của họ liền. Ta sống ra làm sao, ta nghĩ ra làm sao thì hoàn cảnh chung quanh ta ra làm vậy. Các vị có tin điều này không? Tin chắc luôn. Chưa nói về chuyện hiểu đạo nghe. Có những con người họ có một cái trình độ tri thức nhất định như thế nào đó thì các vị thấy là vô nhà họ, thấy cái nhà họ nó khác. Thế rồi cái trình độ tri thức của mình nó ngang tầm như vậy, phước mình nó ngang tầm như vậy, mình ở căn nhà như vậy thì chắc chắn là vô người ta nhìn ra là cung phước của mình nó ngang như nó thôi. Các vị nhìn những người lãnh đạo quốc gia đó, các vị thấy có tên nào nó xấu không vậy? Không. Nó đều đẹp hết, tại vì phước nó ngang như vậy thôi. Nó không giàu thì chết, chết đâu có cái tên nào nó đến đổi là nó xấu xa đâu. Tuy nhiên cũng có những trường hợp nó lên làm tổng thống Mỹ nhưng mà nó xấu. Cũng có những trường hợp là đệ nhất phu nhân nhưng mà người ta chửi nó là cái loài vượn nó vô trong Nhà Trắng, cũng có nữa. Nhưng mà chuyện đó là chuyện ngoại vi ta không cần nói. Tuy nhiên cái điều ta nói nơi đây đó là khi các vị thấu ngộ được đạo là tam thân tứ trí thể trung viên, nó hàm nghĩa rằng là ngay hiện đời này bằng cái năng lực tu tập thì các vị làm cho phước lành của mình nó tràn đầy, cho nên các vị thay đổi đời sống ngay hiện tiền. Thân tâm các vị thay đổi, hoàn cảnh các vị thay đổi, ngay nơi đời sống hiện thực này đổi thay, hóa thân các vị thay đổi nghe. Thế nào là hóa thân ta thay đổi? Thưa đại chúng rằng là trong quá khứ có thể mình có những cái hành xử vụng về, người ta nhìn mình với cái nhìn coi thường, nhìn mình bằng cái nhìn là con người kia đầy ác độc, khó chịu, khó ưa, khó thương. Hóa thân nghĩa là cái thân cảm xúc của các vị không phải thân vật lý, đó là cái ấn tượng của người khác về các vị được gọi là hóa thân nghe. Mình giải thích cái điều này nó sẽ dễ hiểu. Thế nào là ấn tượng người khác? Ví dụ như với các vị á, thì các vị thấy mình rất bình thường, nhưng với con các vị thì các vị là bà tiên. Mẹ của những em bé đều là bà tiên cả, với con mắt của nó thì không có ai bằng mẹ nó cả, từ cái tình yêu thương của ta nuôi dưỡng nó. Cho nên thưa các vị, với con ta thì ấn tượng của các em về ta đó, nó nhìn ta là một bà tiên. Đây là loại hóa thân nghe. Thế là thưa các vị, ví dụ như trong quá khứ mình chưa từng tu tập, cho nên hóa thân của mình đối với người bạn của mình thì mình là chi? Mình là ác quỷ hoặc dạ xoa hoặc cái tên tồi tệ. Thế nhưng mà khi các vị tu tập rồi, nhân cách các vị đổi thay, lời nói các vị đổi thay, nghĩ suy mình đổi thay, Tự nhiên là mình làm thiện nè, tự nhiên mình dễ thương nè, tự nhiên mình khiêm tốn, tự nhiên mình rất ư là mềm mại với mọi người, trân quý tất cả mọi người, cho nên ác nghiệp của mình từ thân khẩu ý của mình nó đổi thay. Thế là bây giờ nó làm thành cái ấn tượng chi nơi người kia. Bạn của mình, thưa các vị, khi họ tiếp xúc với mình, họ thấy ồ, hóa ra là cái tên ác quỷ ngày nào hôm nay nó trở thành bà tiên rồi. Thì hóa thân các vị đã thành tựu một phẩm hạnh là tiên nữ rồi nghe. Hay là vị thiên đế rồi nghe. Hay là một con người sang trọng khác biệt so với cái cách thức rất hèn kém ngày xưa. Điều thứ ba, pháp thân là chi? Thưa đại chúng rằng là khi ta ngộ đạo rồi, ta nhận ra được pháp thân của chính ta. Pháp thân của các vị đó là cái năng lực tâm bất động. Đó là cái khả năng tuệ tri của các vị. Nó vốn là thân bất sinh diệt. Nó không hình thể sắc chất gì cả. Hư không bao lớn thì nó bao lớn. Thời gian có mặt từ quá khứ vô thủy cho tới vô chung thì nó cũng có cái tuổi thọ vô thủy và vô chung. Thế cho nên tam thân tứ trí thể trung viên có hàm nghĩa rằng ngộ được đạo rồi thì nơi các vị có đủ ba thân là như vậy. Và thưa đại chúng, nói như thế để các vị biết rằng cái bước thứ hai của chúng ta là khi chúng ta liễu ngộ được tự tâm của chúng ta vốn là cái năng lực nhận biết mà các vị đang sống cả ngày đây. Các vị trực nhận được nó rồi, các vị sống được thì an trú ngay nơi đây có thể thành đạt được cái gì? Thành đạt được sự an lạc đó là cạn nhất nghe. Thành đạt tất cả pháp lành là hai. Thưa các vị, cái điều cuối cùng, cái sự thành đạt của các vị đó là đối với con đường tử sinh dài dằng dặc. Tự nhiên các vị hy vọng và tin tưởng chắc chắn rằng là mình có thể cắt đứt được cái con đường sinh tử nối dài qua triệu triệu kiếp. Đây là ba sự thành đạt khi các vị trực nhận được pháp chân thật nơi các vị và an trú được ngay nơi pháp chân thực này, thì sự thành đạt tất yếu nó phải như vậy thôi. Đó là hai điều chia sẻ với đại chúng. Thế là điều thứ ba. Mình muốn thưa với các vị rằng là cái con đường để chúng ta đi vô công phu hành trì này chia ra làm nhiều cấp độ nhé. Đối với người có nhân duyên rất là lành, đối Tam Bảo đã từng tu tập, xây cái nền phước rất là vững và đã có được cái nền trí tuệ lâu đời. Do vậy cho nên đến với công trình tu tập thì thưa đại chúng rằng là ta liễu hội được điều này rất dễ. Ta thể nghiệm được bản tâm chân thật của ta đang có mặt ngay hiện tiền này, không khó khăn gì cả. Kỳ thực rằng là nếu người có một cái nhân duyên rất là lành thì chỉ cần đọc một bài kinh thôi có thể liễu ngộ được điều này nhé. Đọc một câu chuyện thiền thôi, một vài câu khai ngộ của các bậc thiền sư thôi thì các vị đã thấy được đạo, đã thấy được tánh chân thật của các vị rồi. Thế nhưng mà có những người chân duyên cái tam bảo chưa gieo trồng trong quá khứ, cho nên kiếp này chúng ta nghe thì rất là lý thú, mày mò thì không biết đường đâu rồi đi vô. Trường hợp thứ hai của dạng căn cơ thế này nữa là thế này, có khi mình nghe mình cũng hiểu được, có niềm tin đó, thế nhưng mà rồi bối rối ở chỗ là mình hành trì thì lại không cảm nghiệm được cái điều này. Điều này dường như nó có một cái sĩ số chung tới 70% lại nghe. Thưa đại chúng rằng là mình tiếp xúc với Phật tử, mình hướng dẫn hồi xưa giờ chỉ một pháp thôi. Và lâu lâu gặp lại thì bị phiền hà. Phiền hà thứ nhất là thầy nói rằng tu như ăn cơm, thế mà con tu rất là khó khăn. Điều này dường như nghe rất thường nghe. Điều thứ hai người ta cũng phàn nàn rằng thưa thầy nói rằng là đây là buồn, đây là vui, không phải là mình, mà mình là người nhận diện buồn vui, mà con cứ nhận diện nó, mà nhận diện hoài, nó cứ kéo cổ con đi hoài. Thấy đây là buồn, thấy thì cứ thấy, con bị chìm sâu trong nỗi buồn là sao? Đây là trường hợp thứ hai, thưa các vị, đối với một số người, tuy rằng là đam mê tu, tuy rằng có học pháp, Tuy rằng có niềm tin rất là sâu sắc nhưng mà công vô hành trì thưa các vị rất khó khăn đi vô. Thế cho nên chúng ta mở ra cánh cửa, từ cánh cửa của một người tập tè đi vào con đường tu cho tới cánh cửa của người bắt đầu đi vào con đường quán chiếu nghe. Thế rồi cái bước một, tức là cái bước vỡ lòng nhất của người mới tập tu thì mình làm chi đây? Thưa đại chúng, hay nhất là cái bước mở đầu cho con đường tu là các vị đi vào cánh cửa niệm Phật là hay nhất. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Tại vì chưa đạt đến cái vô niệm thì cái điều đầu tiên bắt cầu vô là các vị phải tự hữu niệm đi vô nghe. Ví dụ như đầu tiên ta không cần làm gì nhiều cả, ta có một cái niềm tin vững chắc, xây cái nền rất là căn bản cho tín tâm cho nó càng ngày càng vững vàng, đó là cứ niệm A Di Đà Phật hoặc là Quan Âm Bồ Tát thôi. Và nên nhớ rằng tâm ta mà hướng về Phật thì tâm ta có Phật. Nói một cái cách rất là gợi cảm hứng, đó là như các vị của truyền thống Tịnh Tông dạy, đó là tâm ta giống như là nước vậy. Nước mà đục ngầu, lóng phèn thì nó trong. Và ném tiếng niệm Phật vào tâm ta thì như ném viên minh châu tịnh thủy vào, làm cho mọi cáu bẩn của ô uế tâm nó tự nhiên lắng sạch. Thế cho nên không cần làm gì cả, chỉ cần hít vào thở ra A Di Đà Phật. Cứ như vậy các vị làm cho tâm các vị nó thuần. Thuần một tiếng niệm Phật thôi, giận cũng niệm A Di Đà Phật, buồn cũng niệm A Di Đà Phật, vui cũng niệm A Di Đà Phật, đau cũng niệm A Di Đà Phật, bình thường cũng niệm A Di Đà Phật, thức cũng niệm A Di Đà Phật, ngủ cũng niệm A Di Đà Phật. Tức là ta cứ tụng danh hiệu đó triền miên trong tâm thức của ta. Ta đổi đi cái dòng suy nghĩ. Xưa thì ta suy nghĩ cái chi ta cũng bị bận bịu, bị vướng víu, cái suy nghĩ ta nó quay tròn chưa bao giờ dừng. Thế thì bây giờ ta làm một việc thay cái sự suy nghĩ phàm phu đó bằng cái chi? Bằng cái tiếng rầm rì A Di Đà Phật quyên thiên không dứt nơi tâm thức ta. Đây là cái bước đầu rất là căn bản để làm thành cái chi. Điều thứ nhất làm thành định lực. Ta chỉ chú một vào một tiếng niệm Phật thôi là có định lực. Điều thứ hai, đánh bạc mọi vọng thức đang sinh đang diệt trong tâm thức ta. Được không? Thưa được. Tại vì khi các vị chỉ thuần một tiếng A Di Đà Phật thì mọi cái vọng thức bời bời các vị liền biến mất nghe. Kế nữa, thưa đại chúng rằng là không có phước lành nào bằng phước lành của niệm A Di Đà Phật cả. Cái từ ở trong truyền thống Tịnh Tông gọi là vạn đức hồng danh nghe. Do vậy cho nên cái tiếng niệm Phật này thưa các vị, khi âm thanh các vị nó phát ra tròn, phát ra liên tục, phát ra không có kẽ hở, không có phiền não nào chen vô, thì nó làm thành cái chi? Làm thành một vùng ánh sáng này tâm thức các vị. Cho nên nó tương ứng với hào quang của chư Phật, của chư vị Bồ Tát, và gần nhất là các vị thiên nha. Cho nên đã có được phước điền vô cùng lớn đối với cái tâm hữu lậu của các vị rồi. Điều thứ tư, khi chúng ta trọn vẹn một niềm tin luyện cuộc đời mình vào cái tiếng A Di Đà Phật thôi, thì các vị thấy là ngay nơi đây đã làm được cái điều gì? Ly dục ly ác pháp. Ly dục ly ác pháp. Không bận biểu gì với trần gian, với ô uế, với tham đắm, với lợi danh. Tất cả những điều đó dường như không còn dính chi với ta nữa cả, mà ta chỉ dính với một tiếng A Di Đà Phật thôi. Cho nên đã ly dục ly ác pháp. Và cái tầng quan trọng hơn nữa là chi? Xả ly bản ngã cũng dễ nghe. Con không là gì cả, con chỉ là hạt bụi mà thôi. Đời sống con, sinh mạng con, tình cảm con, ý chí con, bản hoài của con xin giao hết cho Đức Thế Tôn thôi. Con chỉ có một mình Ngài hướng về thôi. Cho nên thưa các vị, bản ngã các vị biến mất hồi nào không hay, chỉ còn lại một trạng thái tâm, đó là cái tiếng A Di Đà Phật. Đây là bước thứ nhất. Niệm được như vậy chỉ là bước thứ nhất thôi nghe. Tại vì thưa các vị, niềm tin vững vàng, kiên định như kim cương bất hoại. Thế nhưng mà năng lực trí tuệ thì nó vẫn chưa phát sinh, tức là chưa gạn lọc được những cái phiền não cấu uế, tập khí, chấp ngã, buồn vui của các vị, nó tạm nằm yên đó, cho nó chưa phải là lắng sạch. Giống như là ta đã lắng được trong nhưng mà chưa gạn bỏ cấu uế, nước chưa trong, cho nên có cơ hội thì cáu bẩn là dậy lên. Do vậy cho nên bước thứ hai của con đường niệm Phật đó là chi? Đây là trạng thái tâm hữu niệm ngay, đạt đến tột cùng của hữu niệm, tinh chuyên rồi. Thưa các vị, cái điều còn lại là thay vì các vị thầm tụng cái tiếng A Di Đà Phật thì bây giờ mình không thầm tụng nữa. Mình làm một việc đi vào con đường thiền tập, nó là các vị quan sát cái tiếng niệm Phật, nó sinh nó diệt, hoặc là nó từng tràng nó đang chạy ngang qua tâm thức các vị. Niệm Phật đó là ý thức ta đang vận hành, đang niệm. Thế nhưng tâm ta, cái năng lực pháp chân thật của ta thì nó quan sát được cái dòng chữ niệm Phật đang chạy ngang qua. Giống như các vị nhìn trên tivi mà nó chiếu từng hàng chữ đi ngang ngang qua để cho các vị đọc vậy. Ai đã từng hát karaoke thì biết điều này nghe. Từng dòng nhạc nó chạy ngang qua. Và thưa các vị, ta có quyền hát theo dòng nhạc karaoke thì ta cũng có quyền quan sát từng dòng chữ ý thức ta nó đang cuồn cuộn đi ngang qua. Vô cùng là đơn giản và dễ dàng. Thế thì thưa đại chúng rằng là đây là cái bước thứ hai của phương pháp hành trì, từ cái bước dẫn khởi đi vô để các vị có thể dần dần đạt đến con đường thiền định mà chư tổ thiền tông ngày xưa đã dạy, niệm Phật thiền. Mình đừng nghĩ niệm Phật không phải thiền. Thưa các vị, với mình thì mình có thể có cái nhìn rất ư là chi, rất ư là dung thông, thiền tịnh mật chỉ là một mà thôi, chỉ là một mà thôi. Có điều các vị khai tông lập phái như các sư ông Trúc Lâm vân vân thì các ngài chỉ hoằng truyền một pháp, đó là thiền định. Nói linh tinh cái kiểu mình thì cái chuyện gì phát sinh các vị biết không? Loạn tâm thức của đại chúng, ta không biết phải tu thiền hay tu niệm Phật. Còn mình thì vô tội vạ. Tại vì thưa các vị, mình cũng nghĩ rằng là cửa pháp môn nên mở rộng để cho nhiều lớp căn cơ người ta tùy thuận vào trình độ tâm thức của người ta, tình cảm người ta, cá tính người ta đi vô cái cửa pháp môn nào cũng được. Miễn là đi vô tu là vui rồi. Đâu có cần nhất thiết rằng là phải một bề trung kiên với những cái cách ông cụ Trúc Lâm truyền đạt đâu. Thế cho nên thưa các vị thấy là có khi mình dạy niệm Phật, có khi mình dạy thiền tập, có khi mình dạy kinh văn Nikaya, có khi mình dạy thiền đốn ngộ, có khi dạy kinh văn đại thừa. Dường như là ông thầy ba phải nhất trên trần đời này. Có khi cũng nói lịch sử với người ta, cũng có khi là nói chuyện chính trị chính em của xã hội Hoa Kỳ, vân vân. Và thưa đại chúng là rõ ràng rằng cái điều rất là quan trọng đó là làm thế nào mở được cánh cửa pháp để hành trì, chứ không phải là cái chuyện tôi phải chứng minh tôi là cái chi nha. Mình không muốn chứng minh mình là cái chi cả. Những điều mình nói mang lại lợi ích cho người mới là quan trọng, chứ không phải là mình. Đấy là cái cửa pháp môn thưa các vị. Từ niệm Phật đi vô ta gọi là niệm Phật thiền nha. Mình xin lặp lại, bước đầu là các vị chỉ thuần tụng cái tiếng A Di Đà Phật. Mình gọi là tụng đúng hay là sai? Đúng nghe. Tại vì tôi tụng kinh bên ngoài các vị nghe, tôi không tụng cho các vị nghe, tôi tụng trong ý thức tôi thì tôi nghe được mà. Cũng từng câu nói, từng bài kinh hoặc từng câu niệm Phật nối liền nhau cũng là cái cách mình tụng thôi. Rồi niệm là chế, dừng lại mọi cái sự tụng rì rầm, đang quan sát tâm mình an trú ngay hiện tiền. Tâm của mình nó dừng lại ngay sát na bây giờ và ở đây. Nó luôn chiếu sáng được tất cả những cái niệm lự thì gọi là niệm. Niệm là như vậy. Cho nên bước thứ hai, khi các vị làm người quan sát từng cái câu niệm Phật đang tuôn chảy cuồn cuộn trong tâm thức các vị thì gọi rằng là đang an trú trong thiền tập. Có giống với mình nhận diện đây là buồn vui đến rồi đi, nhận diện với từng câu chữ đang đến và đi không? Cũng như vậy thôi. Cùng một phương tiện như vậy thôi. Thế thì thưa đại chúng rằng là đây là con đường đơn giản nhất để chúng ta ai cũng có thể đi vô nghe. Đó là mình giải thích từ cái cửa pháp môn A Di Đà Phật đi vô. Và nên nhớ, niệm A Di Đà Phật nó đã mang nhiều cái nội hàm, từ cái mức độ có định cho đến tăng trưởng phước lành, sinh ra trí tuệ, xả ly ác pháp và an trú trong thiền định. Cuối cùng các vị thấu ngộ được điều này, các vị thấy rằng niệm Phật đắc định đắc tuệ là chuyện đương nhiên. Bước thứ hai, đi vào bằng con đường thiền tập. Thưa đại chúng rằng con đường này là con đường chính thống của Phật trong quá khứ đã dạy. Kinh Nikaya đã dạy, Thậm chí rằng là kể cả dòng văn học Đại Thừa cũng dạy. Các vị tổ Thiền Tông cũng nói điều này nghe. Và các ngài gợi ý đó là cái gì đang biết hình hài này đang đứng, đang đi, đang sinh, đang diệt đây? Cái gì đang biết dạ đây? Ta gọi ông tiếng ông dạ thì cái gì biết dạ vậy? Và chỉ ngay chỗ đó thì liễu ngộ được thì các vị có quyền an trú được ngay nơi con người thật của các vị. Cho nên đối với con đường thiền tập, thưa các vị, là con đường trực tiếp nhất, giản dị nhất. Đi vô liền ngay cái thể tâm bất động của các vị, không cần mượn cái phương tiện gì cả. Và ta chia ra hai cấp độ thiền. Cấp độ đầu tiên dành cho cái hàng phàm phu của chúng ta là cấp độ chi? Thực tập từ cái thô đi vô cái tinh tế nghe. Từ cái hữu hình hữu sắc ta nắm cho được là ta đi vô cái vô hình vô sắc. Thế nào là hữu hình hữu sắc đây? Hữu hình hữu sắc gần nhất đó là thân của ta. Hữu hình hay là vô hình đấy? Hữu hình. Thân của các vị. Các vị không thể gửi nó đi đâu đi chơi mình được. Các vị đi thì các vị phải vác cái xác các vị đi thôi, phải không? Thế cho nên thưa đại chúng rằng là ta có cái điều kiện tuyệt vời để ta làm đối tượng thiền tập, đó là thân của ta. Thế nào là thân của ta làm đối tượng cho công phu tu tập? Thử hình dung rằng là thân này đứng, thân này đi, thân này ngồi, đầu này nghiêng, đầu này cúi, đầu này ngẩng, tay này co, tay này duỗi. Chân này bước, chân này giở, chân này đạp, thưa các vị, mọi động thái của thân các vị có quyền quan sát nó. Quan sát nó một cách tỏ tường. Không phê bình phán xét gì cả, chỉ cần lặng lẽ nhìn nó thôi, nhìn một cách rất là vô tư. Không sai khiến, không biểu nó làm gì cả. Nó đi mình nhìn nó đi, nó đứng mình nhìn nó đứng, hay nói cách khác là thế này: ta luôn để ý toàn bộ thân của ta, quan sát toàn bộ thân của ta. Mỗi khi thân ta lay động, nói cười, đứng đi, thưa các vị, ta đều quan sát nó tỏ tường, nhận biết nó một cách tỏ tường. Không để cho có một cái hành động nào, một cái động thái nhỏ nào không ở trong cái tầm kiểm soát của ta cả. Thưa các vị, đây là cái cách các vị thực tập rất là đơn giản và rất dễ nghe. Nếu thân ta còn chưa nhận diện, còn chưa theo dõi được nó một cách tỏ tường thì làm sao nói đến cái chuyện nhận biết được đây là buồn, đây là vui, nó sinh nó diệt được? Tại sao? Thân là cái đối tượng hữu hình hữu sắc, nó sờ sờ đây mà ta còn chưa tỏ tường nhận biết theo dõi nó một cách rõ ràng thì những cái buồn vui, thưa các vị, nó vô hình, nó chợt sinh chợt diệt, nó từ cái chỗ khi khổng khi không nào nó nhảy ra bất thường, các vị làm sao thấy? Thân này nó đi ra cửa đi vô cửa các vị còn thấy, thế nhưng mà cái buồn cái vui nó đi vô đi ra nó tâm thức các vị làm sao thấy được? Tại nó vô hình mà. Thế cho nên từ cái bước rất cạn thử thiền tập, không cần niệm Phật niệm gì cả, chỉ cần niệm thân tôi thôi. Thân nó ngồi, nó đứng, nó đi, nó làm bất cứ việc chi các vị luôn quan sát nó, thì đây là cái bước vô cùng là căn bản để ta đi vô cái bước hành trì. Làm được điều này, chiếu sáng, tỏ tường từ sáng tới tối. Không bao giờ các vị không quan sát thân, thì người ta dùng cái từ trong thiền tập gọi là niệm thân hành nghe. Rồi xin thưa một điều, có phút giây nào nó trở ngại đối với việc niệm thân hành không? Không. Các vị nằm trong bóng tối đắp mền, điều này mình ví dụ nhiều lần rồi nghe, và mình cũng thực tập điều này rất lý thú. Tại vì thưa các vị, mình hay có cái bệnh là nằm thiêm thiếp đắp mền lại thưởng thức đời sống của mình lắm. Đèn buổi tối nằm nhưng mà không ngủ, đắp mền lại tới ngang gần cổ, nhắm mắt lại tối thui, thế nhưng mà tôi vẫn đang quan sát được toàn thân tôi, được không? Được. Đầu tôi ngứa, chân tôi đau, lưng tôi đau gì, thưa các vị, dù trong bóng tối không cần đèn cho ta thấy tỏ tường. Thế thì cái năng lực thấy ấy gắn liền luôn với thân thì không có vọng thức nào sinh khởi. Và khi các vị làm điều này rồi thì cái bước thứ hai nó dễ phát sinh, đó là nếu có bất cứ một cái trạng thái của buồn, của vui, của cảm xúc, cảm thọ chi nó vừa sinh ra thì các vị liền quan sát được nó ngay. Thế thì thưa đại chúng rằng là cái bước này nó giúp cho chúng ta thực tập được cái nền tảng rất là căn bản để đi vô con đường thiền. Thế rồi cái chuyện xảy ra tiếp diễn nữa là những ý thức các vị Dù nó chạy lên tới trời cao, nó nhảy lên tới trời tứ thiên vương, như là Tôn Ngộ Không có nhảy bất cứ phương nào thì các vị cũng có khả năng làm chi? Thấy nó một cách tỏ tường. Thử hình dung rằng là một cái cân đấu vân của Tịa Thiên Đại Thánh. Lộn mèo một cái là bốn muôn tám nghìn dặm. Lộn luôn ba cái, tưởng rằng là ra tới chân mây vượt khỏi bàn tay Như Lai, thế nhưng mà dừng lại nhìn thì hóa ra lại vẫn ở trong bàn tay Như Lai nghe. Thế thì ý thức của ta, thưa các vị, nó chạy tới phương trời nào không thể thoát được cái năng lực nhận biết của các vị cả. Tóm lại cái điều mình thưa đó là đi vào con đường thiền tập từ cái bước rất căn bản là niệm thân hành, nhận biết toàn bộ thân này nó đang lay động, đang nheo mắt, đang nhướng mày, đang đưa tay, đang ho hen, đang hạt nhỏ, đang dở, đang bước, đang đạp chi. Các vị luôn là người quan sát nó thì các vị quan sát được những buồn vui đang sinh đang diệt, quan sát được những ý tưởng đang thì thầm sinh diệt đến đi. Và đạt đến cái trạng thái này rồi thì thưa các vị nghiệm ra một điều cuối cùng là chi? Mọi đối tượng quan sát thì sinh thì diệt, nhưng mà cái chủ thể quan sát, tức là cái tâm quan sát ấy, nó chính là gì? Chính là thể bất động, chính là Như Lai, chính là Như Như, chính là thể Niết Bàn, chính là tâm vô sinh, chính là Phật hiện tiền của các vị, chính là Đức A-di-đà nơi tâm của các vị. Trạng thái Niết Bàn của các vị, rỗng lặng tịch nhiên. Lúc bấy giờ, thưa đại chúng, là thiên hạ có nói rằng là mình tu thế nọ thế kia, họ nói mình cười, tại vì mình là người biết rõ ràng rằng mình đang tu đúng pháp môn hay sai. Mình biết rõ rằng cái con đường của mình đã chấm dứt tử sinh thôi. Thiên hạ nói chi thì thiên hạ nói, kệ họ, không dính gì ta cả. Người có thực tập, có tu, liễu ngộ được điều này rồi, thưa các vị, họ nói trăng, nói củi, nói gà, nói vịt, nói thiên ma, nói ngoại đạo gì là chuyện của họ, không dính gì ta cả. Tại vì không ai biết rõ ta bằng chính ta. Lúc bây giờ ta ứng chứng cho chính tự tâm ta. Tam thân tứ trí thể trung biên, Bát Giải Lục Thông Tâm Địa Ấn là như vậy nghe. Ba thân bốn trí thành tựu liền. Và Bát Giải Lục Thông các vị tự mình ấn chứng nha, không cần thần linh nào ấn chứng cho các vị cả. Liễu ngộ được điều này, mở được cánh cửa pháp hành trì thì đi vào con đường, thưa các vị, nếm được là ngay nơi pháp hiện tiền này, ngay nơi pháp tánh Như Lai, ta có phần thừa hưởng đó. Cho nên pháp chân thật không rời này sinh diệt nghe. Xin lặp lại một câu của Ngài Triệu Châu. Ngài Triệu Châu nói rằng Phật đồng không độ được lò, Phật gỗ không độ được lửa, Phật đất không độ được nước. Thêm một câu của Thầy Phước Tịnh thêm vô nữa, Phật xi măng không độ được búa. Tại vì có một thời, thưa các vị, cách mạng văn hóa Trung Hoa nó đập bể hết các tượng Phật. Rồi câu cuối là Phật thật ngồi trong tòa năm quẩn này, không bị nước trôi, không bị lửa cháy, không bị tất cả những cái tai bay quả gió gì của trần đời nhẫn chìm cả. Phật thật ngồi trong năm quẩn của các vị, nơi sắc thọ tưởng hành thức này, có vị Phật chân thật không sinh không diệt, đang phóng quang rực rỡ nơi mắt, nơi mũi, nơi tai, nơi miệng, nơi lưỡi của các vị. Phật đó là chi? Năng lực nhận biết chiếu sáng hiện tiền của các vị. Thể nghiệm được điều này gọi là thấy tánh, gọi là ngộ đạo. Và con đường tu mở ra, không còn cái điều nghi ngờ gì xảy ra nơi các vị cả. 5:40 rồi, dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng. Bây giờ chắp tay hồi hướng đi rồi dành thì giờ còn lại cho các vị đặt câu hỏi. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Không có gì hạnh phúc bằng học ít ít về vui. Học chi nhiều quá và có ngồi lâu tội nghiệp. Cho nên nhường thì giờ lại cho các Phật tử đặt câu hỏi.
Dạ, một phần con kính bạch thầy, kính thưa quý đại chúng. Như thầy đã có dạy Thời gian còn lại không có bao nhiêu, nhưng mà thầy dành cho quý Phật tử chúng ta được đặt câu hỏi với thầy. Chúng con xin kính hỏi toàn thể lớp học của chúng ta ngày hôm nay, nếu quý vị nào có thắc mắc thì xin quý vị hãy đưa bàn tay để chúng con xin được phép mời quý vị đặt câu hỏi với thầy.
Dạ con chào thầy ạ. Như thầy vừa mới giảng xong á là mình tu cái pháp tu niệm Phật thiền á thầy, thì cái bước đầu là mình chỉ niệm Phật thôi, niệm câu A Di Đà Phật thôi, rồi cái bước thứ hai thì mình bắt đầu mình quan sát. Nếu mà mình tu theo cách tu niệm Phật thiền á thầy thì coi như mình cũng đâu có cần biết biết về Phật pháp đâu hẳn ạ. Không cần biết về Phật pháp, mình cứ niệm Phật để mình có một cái định lực, sau đó mình dùng cái tâm quan sát để mình quan sát. Nếu mà vậy thì coi như là mình không cần biết Phật pháp, thì con thấy con hiểu bạn có đúng không ạ?
Thật ra thì cái trường hợp thứ nhất, đối với người không có điều kiện học Phật pháp á, thì thôi tha cho. Điều thứ hai nữa là người đó trong một cái hoàn cảnh rất là khó khăn, không thể học Phật pháp, không thể đọc kinh, không thể nuôi dưỡng được kiến thức của mình, do vì là người Phật tử nhưng mà có chồng Kitô. Vô hình chung rồi mình học Phật pháp, mình niệm Phật, mình tu tập cái kiểu đó là nó làm cho xung đột đời sống gia đình. Cho nên các vị không cần học Phật pháp, thôi kệ nó, cứ niệm A Di Đà Phật, xí mạng cùi của mình cho Phật đi rồi sao tới đâu cũng tới. Đây là trường hợp thứ nhất nha, không thể học Phật pháp được. Trường hợp thứ hai, thưa các vị, nếu mình có đủ điều kiện mà không học Phật pháp là cái điều này thiệt thòi cho mình nhé. Các vị biết rằng khi trình độ tri thức mình nó dâng lên đến một mức độ nào đó thì nhân cách của mình, phẩm giá của mình nó dâng theo ở mức độ ấy nghe. Điều này mình nói có thừa không? Không. Thưa đại chúng rằng là cái trình độ hiểu biết Phật pháp của các vị mà nó dâng lên đến một mức độ nào đó thì cái khả năng giác ngộ của các vị nó mở ra ở mức độ ấy, phiền não nó tự rơi, lo âu phiền muộn nó tự kết thúc, nỗi bất an sầu thảm, thưa đại chúng rằng nó cũng rơi rụng theo với cái trình độ hiểu biết Phật pháp của các vị. Thực ra thì con đường học Phật pháp chưa có một người nào phát triển được năng lực trí tuệ, phát triển được công vô tu, thậm chí là những người cư sĩ Phật tử mà không học Phật pháp mà có thể phát triển được. Đây là bước thứ nhất. Mình định giá của nó từ cái nội dung đời sống chính ta để thấy rằng học Phật pháp rất cần. Nếu trường hợp chúng ta đủ điều kiện thì không lý do gì không học Phật pháp. Điều thứ hai, thưa đại chúng rằng là các vị có biết rằng những trang kinh được đánh đổi bằng cái gì không? Ngày xưa, thưa đại chúng rằng là con đường sa mạc Gobi đó phải vượt ngang qua nghìn trùng cách trở nghe, đánh đổi bằng sinh mạng đó. Các vị tổ trong quá khứ mang kinh sách từ Ấn Độ sang Trung Hoa dịch thành một cái văn bản như chúng ta để cho chúng ta học một cái tiếng A Di Đà Phật. Các vị tưởng rằng là nó đơn giản chỉ người này truyền miệng qua người kia để có thể có niềm tin với Phật A Di Đà sao? Không. Chư tổ Tịnh Tông, thưa đại chúng rằng là chưa có một vị tổ nào không phải là những vị thiền sư xuất thân mà truyền bá pháp môn niệm Phật nhé. Cái vị tổ nổi tiếng làm thành cái sự hưng thịnh Tịnh Độ Tông đó là ngài Vĩnh Minh Diên Thọ. Vĩnh Minh Diên Thọ là thiền sư chứ có phải là ông tổ Tịnh Tông không? Không. Điều thứ ba, thưa các vị rằng là cái niềm tin của Đức A Di Đà cho tới hôm nay người Phật tử Việt Nam, Phật tử Trung Hoa, Phật tử Nhật Bản, Hàn Quốc vân vân họ tin tưởng hành trì đó, từ nền tảng kinh văn được phát triển rất là sâu rộng do nhiều đời các vị tổ sư củng cố để hình thành cái niềm tin Đức A Di Đà của chúng ta đó chứ. Thế là các vị ngang đây, các vị nghĩ rằng chỉ cần niệm Phật thôi, không cần biết gì lịch sử của cái tiếng A Di Đà Phật từ đâu sinh ra. Vô hình trung, thưa các vị, dường như là mình cũng không khác gì mấy người Trung Quốc đâu nghe. Lấy ngang cái tài sản trí tuệ của người ta gọi là cái thành phần vô ơn. Cho nên học Phật pháp ngoài cái việc trang bị kiến thức cho các vị Phật học để có niềm tin vững vàng, để các vị có thể nương pháp môn hành trì này một đời, các vị không quay lưng lại con đường Phật pháp, nó còn có ý nghĩa quan trọng hơn, đó là học để làm gì? Học để tri ân các bậc thầy, học để làm cho chánh pháp cửu trụ được trong cuộc đời. Ta thưởng được ân điển của các bậc thầy, có được trang kinh, có được tiếng A Di Đà Phật, ta biết rằng là cái điều này nó không đơn giản, cho nên mình học để làm gì? Để làm thành cái năng lực kiến thức hiểu biết Phật pháp để truyền đạt điều này đến cho những người có niềm tin Phật như ta, con em ta. Bằng không thì thưa đại chúng rằng các vị tu như vậy nhưng mà làm sao giải thích để con em các vị nó tin rằng niệm Phật A Di Đà có nhiều lợi ích. Nó chê chúng ta là cái thành phần dốt, thành phần ít hiểu biết cho nên mê tín. Làm gì niệm A Di Đà Phật rồi được thành Phật đâu? Các vị không có trình độ Phật pháp thì làm sao giải thích những điều đó để con em chúng ta nó có niềm tin chứ. Thế cho nên xin lặp lại một câu rất quan trọng là dù cho các vị tu pháp môn nào, học Phật pháp luôn được đặt hàng đầu ạ. Rất cần thiết tự lợi và lợi tha. Ngay như cái việc tự lợi thôi, nếu niềm tin Phật pháp chúng ta chỉ đơn thuần chỉ biết một điều niệm Phật đủ rồi thì thưa các vị chắc chắn rằng niềm tin không sâu, trí tuệ không phát triển. Và hai điều này nó không có mặt thì chắc gì các vị có được cái niềm tin vững chắc đối với tiếng A Di Đà Phật đâu. Cho nên rất cần là như vậy. Đó là lời giải thích. Đủ dễ hiểu, phải không?
Khi nãy thầy nói là niệm Phật thì mình có được cái định lực thì coi như cái vọng niệm nó biến mất, thì con cũng có thể hiểu được. Tại giống như là mình chỉ chú tâm đến cái con niệm Phật thôi thì những cái vọng niệm nó không có chen vào được. Nhưng mà thầy còn nói thêm là mình ly dục ly ác pháp, thì con nghĩ cái phần ly dục ly ác pháp có thể cái vọng niệm nó không chen vào được, tại vì mình giống như mình chú tâm vào mình niệm Phật để con hiểu được. Nhưng mà ly dục ly ác pháp con nghĩ phải có cái hiểu, mà có cái hiểu thì phải có Phật pháp mới hiểu được, phải không ạ? Không biết
Thưa các vị, cái tình trạng thứ hai đó là khi các vị có được cái năng lực niệm Phật trọn vẹn dâng hiến cuộc đời mình cho một tiếng niệm Phật thôi, không còn khởi một ý nghĩ nào trong tâm thức các vị. Mọi cái dục niệm của các vị, mọi ác pháp các vị nó đều sinh từ cái gì? Sinh từ ý nghĩ nghe. Thế rồi ý nghĩ nó cạn sạch, nó không có ý nghĩ gì khác ngoài cái tiếng A Di Đà Phật đang cuồn cuộn chảy như dòng thác trong tâm thức các vị. Thì ý nghĩ nào phát khởi để làm ác đây? Không. Cho nên khi ta đã có được cái niệm A Di Đà Phật thuần thục rồi thì ly dục ly ác pháp đó. Điều thứ ba cũng dễ phát sinh là thưa các vị, ta không có bản ngã gì hết, không có cái tôi cái ta trong đây hết. Tôi niệm Phật, Phật là đấng giác ngộ được tôi niệm gì hết, mà lúc bây giờ các vị hòa tan trong tiếng niệm Phật, các vị chỉ còn lại một tràng âm thanh niệm Phật thôi. Thế thì bản ngã đâu còn? Không có tôi, không có ta, không có cái gì cả. Chỉ còn lại thuần một trạng thái là tiếng niệm Phật thôi. Cái trường hợp này thưa đại chúng rằng cũng giống như người ta đi vô con đường thiền tập đạt đến cái chi? Nếu truyền thống nguyên thủy thì chỉ còn một năng lực chánh niệm thôi. Không có người an trú trong chánh niệm, không có đối tượng để mình an trú. Và chỉ có một trạng thái chánh niệm hiện tiền sáng rỡ, không có tôi, không có ta, không có hơi thở, không có người thở gì cả. Không có nghiệp thức gì trong đây cả, nó chỉ còn lại một trạng thái rạng rỡ sáng ngời của năng lực chánh niệm đang chiếu sáng thôi. Thế thì thưa các vị, ngoài cái ly dục ly ác pháp đạt đến cái thâm sâu đó là bản ngã bị triệt tiêu nghe. Cái điều tội nghiệp chúng ta là chúng ta đã tu được mấy mớ đâu mà cứ thắc mắc rằng là cái này không phải cái kia không phải là sao. Cứ niệm Phật thử, một lòng các vị ném trọn vẹn đời sống các vị cho cái tiếng A Di Đà Phật thử, rồi các vị thấy rằng định lực nó phát sinh, ác pháp không sinh khởi, thiện pháp tăng trưởng, bản ngã tự triệt tiêu thôi. Điều này nó rất rõ ràng nhé. Hãy đọc vào những văn bản của truyền thống Tịnh Tông. Điều thứ hai nữa thưa các vị, mình không phải là ông thầy dạy gì truyền thống Tịnh Tông nghe. Mình dùng cái nhìn của mình từ truyền thống Thiền Đấu Ngộ soi vào những điều này giải thích để cho những người gắn bó với pháp môn niệm Phật, các vị có một niềm tin vững chắc rằng là ngàn cửa pháp môn đều đi vào cửa Niết Bàn thôi. Để các vị có niềm tin thôi. Đây là một loại phương tiện mở ra để các vị có niềm tin, và những con đường ta đi dù khác biệt nhưng chắc chắn một điều rằng là sự thành đạt cuối cùng. Nếu nói theo cái từ ngữ của truyền thống thiền nguyên thủy của Đức Như Lai thì đạt đến vô ngã. Nói theo truyền thống Đại Thừa đó là thấu đạt được bản chất của tâm vốn không sinh diệt, mà nó là một thể niết bàn chân thật vô sinh, là thể chân tâm chiếu sáng rạng ngời. Nói theo Thiền Đấu Ngộ, thưa các vị, mọi con đường các vị liễu đạt hành trì để thể ngộ bản lai diện mục thực của các vị vốn là chưa từng sinh chưa từng diệt, thế thôi. Mời hỏi tiếp, xem chừng như không ai còn hỏi nữa. Tôi nghĩ chắc những điều mình giải thích đủ thỏa mãn các vị mà.
Con có câu hỏi là con có người bạn mà bị đau đớn cơ thể quá thì mình có cách nào giúp họ?
Thực ra thì những cái phương pháp mình giúp người ở bên ngoài rất là khó nghe. Tại vì cái nội lực của người kia mới là quan trọng. Và thông thường cái điều này cũng là cái nét rất chung của tâm thức chúng ta. Thông thường thì chúng ta không có chuẩn bị cho mình những giây phút khó khăn, đó là tật bệnh, là ốm đau, là cái chết đến, là mình đợi đến cái giây phút cận tử, giây phút đầy khó khăn. Rồi mình lại là gọi Phật, gọi Thánh, gọi Thần, gọi người thân cứu giúp mình. Thưa các vị, cái chuyện này nó hơi quá muộn, giống như là người ta không chịu đào giếng lúc bình thường, đợi tới lúc cực kỳ khát nước là đào giếng, thì nước đâu cho các vị uống liền ngay tại chỗ. Đây là điều thứ nhất giải thích về cái tình trạng chung chung của chúng ta. Tình trạng thứ hai, các vị có thể giúp được với điều kiện là nội lực tu của các vị nó đủ hùng hậu, nó có định lực, nó có từ bi lực thì có thể giúp được nghe. Tại vì đời sống ta nó không phải đơn thuần chỉ là hình thể vật lý, tâm thức ta nó có sức mạnh rất là lớn lao, nhưng mà sức mạnh lớn hay nhỏ nó tùy vào cái nỗ lực tu của từng người, chứ không phải là chúng ta đều giống nhau nghe. Ví dụ như thế này, ví dụ như có những người đi vô cái hoàn cảnh gia đình người ta đang khổ sở, ta đang khóc, rồi ảnh làm chi? Ảnh ngồi khóc theo. Tại vì cái năng lượng buồn thảm gia đình kia nó lớn đến nỗi rằng là mình lạc qua đó rồi mình cuốn theo. Đây là trường hợp thứ nhất, là lực dụng mình yếu cho nên mình đến những nơi khổ, người ta khổ mình khổ theo thôi. Chuyện này có hay không? Rất nhiều. Thì hả, đánh nhau mình cũng tới sáng đáo đánh nhau là tại vì thưa các vị, tâm thức của mình nó không có tự chủ, cái lực mình nó ốm yếu, do vậy cho nên người ta làm cái gì mình làm theo. Nói theo cái từ ngữ nhà quê là mình là những bà liễu nghe. Các vị biết liễu không? Ngồi ở nhà đang cầm món gì đó mà thằng bé đi ngang nó ném đi là bà ném hết, từ áo quần của cái nồi niêu son chảo thì ném hết. Tại vì tâm thức mình nó không có định lực, nó không có trấn tĩnh được, cho nên nó bị ngoại cảnh xúc xỉm lôi cuốn, ngoại cảnh ra làm sao mình ra làm vậy. Đây là trường hợp thứ nhất, không có tu, nội lực rất yếu, cho nên với người bệnh, người thân của ta hay là không thân của ta mà ốm đau tật bệnh, ta đứng bên cạnh thì ta quằn quại theo, ta không có cái năng lực tự chủ để giúp người khác. Trường hợp thứ hai giúp được, đó là trường hợp các vị có nội lực tu nghe. Một cái ví dụ rất dễ hiểu là thế này, ví dụ như nhà ta đang gây lộn, chửi nhau như bầm bầu á, thế rồi đột nhiên có một vị thầy rất lớn, hay là nói gì thầy thì nó hơi quá đáng, nhưng mà tổng thống Mỹ đương kim tự nhiên ghé thăm các vị, chuyện gì phát sinh? Tự nhiên là ta lau mặt lau mày, tự nhiên ta sửa soạn chỗ ngồi đàng hoàng, và tự nhiên ta vui ra phết. Cái năng lượng của người lãnh đạo quốc gia, tức là có tầm vóc rất lớn, họ có cái sức mạnh đời sống ý chí, sức mạnh tâm linh, sức mạnh tâm hồn họ rất lớn, họ ghé vô, tự nhiên nó làm thay đổi luôn hoàn cảnh gia đình của các vị. Có chuyện này không? Có nghe. Nỗi khổ đang tràn ngập gia đình mình, thế nhưng mà có ông thầy nào có đạo lực thực sự, có trí tuệ thực sự, có năng lực tu như một vùng không gian ảnh hưởng rất là mạnh, ghé lại gia đình ta. Thưa các vị, tự nhiên ta nghe gia đình ta mất mất hết cái nỗi u ám liền, tự nhiên là nó sáng ra. Cái từ trong Phật giáo hay dùng là tăng đáo Phật la là như vậy nghe. Một vị tăng ghé nhà là Phật ghé nhà, nó hàm nghĩa rằng là vị tăng đạo hạnh, vị tăng có năng lực tu, có năng lực trí tuệ, có một cái đời sống tâm linh ảnh hưởng tỏa rộng ra như một cái vùng hào quang, ghé lại thì nó làm thành ánh sáng gia đình của ta. Thế cho nên nếu ta có người thân là người bệnh, người ốm, người đau, các vị muốn giúp người ta thì đầu tiên các vị phải làm cho nội lực của mình, sự tu tập của mình, cái định lực của mình cho có, tâm từ bi của mình nó đủ bao trùm người ta thì các vị giúp được. Đấy là bước thứ hai. Bước thứ ba, thưa các vị rằng là Có những vị thầy có năng lực tâm linh thực sự thì thưa các vị rằng là có khi ông ở phương trời nào giống như ông ở bên Tây Tạng. Thế nhưng mà những người đệ tử bên đất Mỹ này có thể giao tiếp với ông bằng cái năng lực tâm linh. Đó là chi? Đó là chi? Đó là những chú thuật của ông, những nguyện lực của ông, những hồi hướng cầu nguyện của ông nó tác động vào ta rất ư là hiển hiện rõ ràng thôi. Mình kể câu chuyện này để được kết thúc nha. Thấy 5 giờ 58 phút rồi. Câu chuyện này thực tiễn á. Mình có một chị đệ tử ở bên miền Đông Hoa Kỳ. Chị mất ngủ khoảng chừng 20 năm. Và cái tội nghiệp đó là bị căng xe, tức là bị ung thư ngực. Và thưa các vị, ung thư ngực là một cái bệnh rất là phổ thông trong trong nữ giới. Và chị rất ư là hãi hùng, tại vì cái cơn phẫu thuật nó đến thì không biết là mất mạng hay là còn mạng đâu có biết. Cái tội nghiệp là con nó còn bé. Và do vậy cho nên từ lúc biết mình phát bệnh, chị đã cố tình tu tập, tức là chị đã hết lòng tu tập và tu tập theo truyền thống Mật Thừa. Và đành rằng là có đi bác sĩ, có uống thuốc, có khám bệnh, nhưng mà đối với cái chuyện phẫu thuật, tức là phẫu trị, xạ trị, hóa trị thì chỉ đều chết khiếp. Tại vì thân hình thì nó không có đủ khỏe mạnh đâu, mà dướng vô một trong những loại trị liệu như vậy thì chết là cái chắc. Thế rồi một hôm tình cờ trong một khóa tu nào đó, chị gặp một vị sư Tây Tạng. Vị sư nhìn chị nói rằng là ồ, có lẽ bệnh chị là bệnh nghiệp đó. Tôi mách cho chị. Bây giờ đó, chị gọi điện thoại thăm một vị sư Tây Tạng này, chị cầu khẩn nhờ Ngài, Ngài giúp cho quả mai có thể cứu được cái tình trạng của chị. Thế rồi gọi điện thoại qua thì cái vị sư đó đang ở bên Dharamsala, tức là bên cái khu vực của Ngài Đạt Lai Lạt Ma. Vị sư đó thì cũng nhập thất trong khu vực đó. Thế rồi Ngài nói rằng là con nên tụng cái câu thần chú này và uống nước trong thôi, những chai nước trong mà vị sư kia trao cho. Rồi đúng giờ đó thì con phải lên con hành trì, con tụng câu chú này đúng giờ đó. Giờ đó là giờ thầy bên đây đang hành trì. Thưa các vị, mình không biết giờ đó giờ mấy giờ, mình cũng quên hỏi. Thưa đại chúng rằng là cái điều ngạc nhiên là ngày đầu tiên chị nghe lời, vào đúng giờ đó chị lên chị hành trì thắp hương đàng hoàng, đúng giờ vị Lạt Ma bên kia dạy thì chị bắt đầu là trì tụng câu chú đó. Và chị nói rằng là thưa thầy, con mới có tụng được nửa giờ, con bật ngang và con nằm ngủ một cách là say sưa. 20 năm con chưa từng ngủ được như vậy. Con không ngờ rằng là cái chuyện kỳ lạ, gượng không được, tự nhiên nằm ngủ, ngủ ngon, ngủ lành vậy. Tới rồi, ngày thứ ba con cũng hành trì y như lời thầy đã dạy. Thưa thầy rằng là ngày thứ ba tự nhiên một hôm con đi vô bồn tắm, con mở nước con tắm rồi là tự nhiên là cái vết ung thư của con nó vỡ ra, máu nó chảy là đỏ cả một cái bồn tắm, con mất hồn. Tới chừng chồng con vô hỏi con có chuyện gì không, có cần đi bệnh viện không, con nói không. Tự nhiên nghe người nó nhẹ, nó khỏe lại. Thế rồi băng cái vết thương lại một cách bình thường, sau đó nó lành lại thì hóa ra là cái vết căng xe nơi nơi ngực thưa các vị nó mới biến mất bự vô, sống cho tới bây giờ luôn. Và đích thân người Phật tử nó kể lại cho mình nghe nghe. Cho nên thưa các vị, cái trường hợp thứ ba đó là cái nội lực của các vị sư tu theo truyền thống Mật Thừa, những mật pháp của các ngài, cái sức mạnh của nó ta không lường được đâu nghe. Điều này có thiệt. Cho nên trong truyền thống Đạo Phật thì các vị thấy rằng cái chuyện cầu siêu cầu an được sinh ra là từ những cái niềm tin như thế này. Tóm lại, thưa các vị, là tâm thức ta với tâm thức người thân ta nó tương thông nhau rất là dễ. Nhất là gia đình của các vị là mẹ, các vị là anh, là chị, là em, là chồng, là vợ các vị. Nó có một cái mức độ tương thông tâm thức. Do vậy cho nên ta làm những việc lành, ta cầu nguyện cho người được an lạc, ta hướng tâm mình về người thân ta nhận được và nhận được mạnh hay yếu. Đòi hỏi cái năng lực tu của các vị, tức là định lực của các vị, tâm từ bi của các vị, lòng yêu thương của các vị, và phước lành của các vị tu tập, thì người thân ta nhận được điều này ngay. Đó là những điều mình giải thích. Nó nhiều cấp độ để cho các vị ứng dụng hành trì ngay. Thế là cái việc còn lại nó là 6 giờ lẽ 3 phút rồi. Thôi giờ phải chia tay thôi. Hẹn thứ sáu tuần sau gặp lại.